Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 29 tháng 9 năm 2012, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hôm nay chúng ta sẽ học đề tài mới nói về tình yêu thương chẳng gì, chẳng kiếm tư lợi. Nhưng mà trước khi chúng ta sẽ học đề tài mới, chúng ta phải làm gì? Chúng ta đọc thuộc lòng 1 Corinto đoạn 13. Nếu ai chưa thì là Kinh Thánh, nhưng mà nếu quý vị đã biết sơ sơ rồi chỉ hí thôi chứ đừng có đọc hết. Cho nên cố gắng, chúng ta cố gắng thuộc lòng 1 Corinto đoạn 13. Mỗi tuần tôi đi rất chậm, cho nên quý vị tới đây là quý vị chắc thuộc lòng từ câu 1 đến câu 5 rồi, phải không? 1 Corinto đoạn 13, quý vị có chưa? Dầu tôi đôi được nói các thứ tiếng lời người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri cùng biết đủ mọi sự màu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài cho kẻ nghèo đói, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm nhiều điều trái phép và chẳng kiếm tư lợi. Ngừng đó, chúng ta đến chẳng kiếm tư lợi. Ai đã thuộc lòng rồi? Có một người, hai người hả? rất mừng mấy quý vị giơ tay thuộc lòng, để kỳ sau tôi có dịp mời quý vị lên đây để chia sẻ chung với anh em, để phấn khởi với tinh thần anh em. Quý vị đồng ý không? Chúng ta càng thuộc Kinh Thánh được nhiều chừng nào tốt chừng đó. Hôm nay chúng ta nói về một cái đề tài tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi. Chẳng kiếm tư lợi ở đây cũng có đồng nghĩa vấn đề mà tình yêu thương chẳng ích kỷ, chẳng nghĩ đến riêng bản thân của mình. Đó là tình yêu thương. Ngày xưa có một câu chuyện kể lại rằng là một cái người nông dân, cái người trồng trọt á, thì ông mua được một hạt giống rất đặc biệt. Và ông đã gieo giống thì năm đầu tiên trổ bông xanh lợi rất nhiều. Thì người cũng cùng trồng trọt bên láng giềng nói rằng tôi xin hạt giống đó, hoặc là tôi mua một cái giá đặc biệt cho anh của anh được không? Ông mới suy gẫm rằng nếu mà mình bán hạt giống này thì chắc chắn là mình sẽ không kiếm lời được. Tại người khác cũng có hạt giống đó, cho nên ông giữ hạt giống mình để cố gắng ông làm giàu. Năm tới ổng cũng sanh trái nhưng mà không được nhiều. Cái năm thứ ba, hai, năm thứ ba, năm thứ tư, càng ngày cái vấn đề sanh lợi của ổng càng ngày yếu dần, còn thua kém hơn cái người láng giềng. Ổng nghĩ rằng ổng có thể giữ riêng của mình, nhưng mà rốt cuộc là mình sẽ thua người khác. Trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta nhìn trước tương lai, chúng ta nghĩ rằng nếu mà có những của cải hay là những lợi gì đó của mình, chúng ta cố gắng ôm về phần mình thì mình sẽ giàu có, mình sẽ hơn những người khác. Có phải đó là xảy ra ở trong thế giới chúng ta ngày hôm nay không? Xảy ra trong cuộc sống chúng ta hàng ngày không? Những gì mà chúng ta thấy trước mặt, những thức ăn ngon nhất chúng ta lụm về mình, trái cây nào mà đẹp nhất, chưa hư, chúng ta đưa về mình. Ra sinh đồ đạc cũng vậy nữa, nhất là không biết quý vị, khi thời buổi mà chúng ta qua nước Mỹ này mà loạn lạc mà sinh đồ cũ á, một số người qua trễ sao có thể mà bằng đồ mới, chứ một số ngày xưa đó sinh đồ cũ, thì khi mà vô cái đồ cũ rồi, ai cũng giành giật tìm đồ cũ nào mà tốt nhất để đem về mình. Tất cả những cái gì cũng xảy ra trong cuộc sống của mình là tại vì mình muốn bảo thủ, mình muốn gì về thuộc về mình, thuộc về gia đình của mình, thuộc về cho con cháu của mình. Tất cả chúng ta ôm về cho mình hết. Đó là cuộc sống đã xảy ra ngày hôm nay. Hầu như xảy ra mỗi ngày đến chúng ta. Đây là kiếm tư lợi ở đây không chỉ riêng về vật chất, nhưng mà lợi tức và chức vụ hoặc là địa vị. Tất cả những gì chúng ta muốn hơn hết, chúng ta muốn ôm về chúng ta. Mà trong Kinh Thánh chúng ta biết rằng là tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi. Ngày hôm nay nếu mà chúng ta áp dụng điều đó thì người khác cho rằng chúng ta là sẽ thiệt thòi trong thế gian này. Chúng ta không kiếm tư lợi. Nghĩa là mình thấy đó mà mình không có nhận lấy thì người khác sẽ lấy. Cho nên chúng ta gặp một cái điều chúng ta phải đối diện. Chúng ta làm sao mà vừa lòng Đức Chúa Trời mà vừa có đủ cái lợi ích cho chúng ta. Sao quý vị thấy sao? Chúng ta có kiếm không? Hay là tôi nói những điều này nó xa vời? Quý vị suy nghĩ đi. Mỗi ngày xảy ra trong cuộc sống chúng ta, ai nghe nói cái gì mà tốt là chúng ta đi giành trước. Đó là cái sự thử thách đến chúng ta. Khi mà tình yêu thương mà tự kiếm tư lợi rồi đó là không còn tình yêu thương chính đáng nữa. Khi hai người quen biết nhau, thương yêu nhau, họ có bao giờ nghĩ kiếm cái lợi riêng của họ không? Hả mấy anh chàng? Hả? Mấy ông chồng người xưa nhau không? Khi nào mình muốn kiếm cái lợi ích cho người khác chứ không phải cho mình. Mình hỏi, em ơi em thích ăn nhà hàng nào? Thích ăn nhà hàng đó. Trời trời, trong lòng mình ghét lắm. Nhưng mà sao? Mình muốn làm vừa lòng. Tại vì muốn lợi cho người khác chứ không phải lợi cho mình. Hôm nay mình thích đi coi đánh banh. Nhưng mà sao? Nhưng mà cô nàng thích đi mua đồ sale ở tại Macy. Mình làm sao? Mình cũng làm vừa lòng. Cô nàng cũng vậy nữa, cũng làm vừa lòng với nhau. Khi mà mình yêu thương thật sự thì mình muốn làm vừa lòng cho nhau. Mình muốn kiếm lợi cho người khác chứ không phải cho mình. Phải đúng không bạn chị em? Mà khi mà cưới nhau rồi đó thì mình kiếm lợi riêng cho mình chứ không phải cho người khác. Tôi nói cái nào không biết quý vị hơi như nhạy cảm làm sao chứ không nhìn nghe hay là để ý đến. Nó xảy ra và trong cuộc đời của tôi cũng vậy nữa. Khi mà mình cưới nhau rồi thì tình yêu thương càng ngày phai mờ rồi đó. Tất cả những gì mình kiếm được là lợi ích cho mình. Ra mua những sản phẩm nào á thì muốn là cho mình đẹp hơn nữa. Ngày xưa là mình muốn người khác đẹp hơn mình để mình khen, mà bây giờ mình muốn mình đẹp hơn. Mình muốn xài tiền nhiều hơn, mình muốn tìm lợi riêng cho mình. Cho nên hai vợ chồng bắt đầu tách ra cái account khác nhau, trương mục khác nhau. Tiền ai lấy giữ, xài ít xài nhiều. Nó ảnh hưởng trong cuộc sống. Khi mà không còn tình yêu thương rồi đó thì chúng ta từ từ kiếm tư lợi riêng của mình. Điều này xảy ra chúng ta thấy trở lại ở trong vườn Ê-đên. Khi mà Đức Chúa Trời dựng nên Adam và Eva đó, Chúa muốn cho lợi ích cho Adam và Eva. Chúa đã dựng nên vườn Ê-đên đúng theo mẫu mực và tốt đẹp nhất cho con cái của Ngài. Không một điều gì mà chúng ta thấy rằng là không đủ, thiếu sót. Chúa Đức Chúa Trời tạo những gì tốt đẹp nhất. Và khi Adam đã được dựng nên rồi đó, Adam muốn làm điều gì mà tốt đẹp nhất cho Đức Chúa Trời? Muốn làm vừa lòng với Đức Chúa Trời, Đấng đã dựng nên mình. Và khi mà có người phối ngẫu của mình là bà Eva rồi, cũng làm điều gì cho tốt đẹp cho người vợ của mình. Và người vợ cũng làm những gì tốt đẹp cho mình. Lúc nào cũng nghĩ đến người khác chứ không phải đến bản thân của mình. Nhưng mà xảy ra tội lỗi đến thế gian này thì tự nhiên sao? Đảo ngược lại. Không còn kiếm lợi ích cho người khác nữa nhưng mà lợi ích cho mình. Khi mà sự cám dỗ đến và họ đã phạm tội rồi thì Adam bắt đầu trách với vợ của mình. Rồi bà Eva mới trách Đức Chúa Trời. tất cả mọi người trích với nhau. Mà chính Đức Chúa Trời nhìn xuống, khi mà tội lỗi vào thế gian này đó, người ta trích lẫn nhau và người ta muốn kiếm tư lợi riêng của mình, chứ không còn muốn nhường nhịn nữa. Đó là xảy ra cái nguồn gốc. Cho nên Chúa Giê-xu đã sai sứ đồ Phao-lô viết xuống một Cô-rinh-tô đoạn 13 này. Rất quan trọng là nhiều người sống trong thế gian này, có thể tất cả mọi người là có tấm lòng ích kỷ một phần nào đó. Chúa nói rằng tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi, hoặc tình yêu thương chẳng ích kỷ bao giờ. Khi mà có người ích kỷ rồi, chúng ta có lợi được cái gì? Mình có thành công không? Mình có vui vẻ hay không? Mình có mừng rỡ hay không? Khi mà mình thấy những người khác đang đau ốm, bệnh tật, khi mà chúng ta thấy những người khác yếu kém, chúng ta có vui hay không? Giống như là hai món hàng, quý vị giật được món hàng đó rồi, quý vị nhìn người khác đau ốm, bệnh tật, buồn khổ, quý vị có vui trong lòng không? Không. Đức Chúa Giê-xu xuống đây để dạy chúng ta một điều rất quan trọng. Tất cả những gì mà Chúa ban phước cho chúng ta hãy cho người khác. Đừng có giữ lại. Những gì các ngươi giữ thì các ngươi sẽ mất, mà những gì các ngươi mất thì các ngươi sẽ có lại. Ngày hôm nay chúng ta cần phải đi đảo lộn lại những gì mà chúng ta thực hành hàng ngày và xã hội đang dạy dỗ chúng ta. Điều đó rất khó, nhưng mà chúng ta phải bắt đầu với tình yêu thương. Nếu chúng ta tự kiếm tư lợi, bảo đảm thương bà chị em, không bao giờ quý vị tìm được hạnh phúc thật sự. Hai vợ chồng có rất nhiều tiền, tới tuổi già rồi, không biết đâu mà xài hết. Đi biết bao nhiêu cuộc du lịch, cruise, tất cả hết. Món ăn gì mà ngon nhất ở trên đời ông đã thử, cuộc chơi nào mà mắc tiền nhất ông đã đến, khách sạn nào mà cao đẹp nhất là ông bà đến đã qua, nhưng mà cuối cuộc đời ông không có gì mà vui vẻ hết. Thế tại sao không được hạnh phúc? Từ khi nghĩ được một phương pháp là dùng số tiền để giúp đỡ những người nghèo, giúp đỡ như tha nhân, thì bây giờ ông bà mới hạnh phúc. Khi mà chúng ta kiếm tư lợi, chúng ta trữ hết, chúng ta không bao giờ tìm được hạnh phúc hết á. Hạnh phúc khi mà chúng ta ban cho, phước chứ nhẹ ban cho hơn là nhận lãnh. Đó là cái công thức của Đức Chúa Trời, nó trái ngược với thế gian này. Chúng ta tìm sao mà đi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Thưa bà chị em, tôi nói rất khó, nhưng mà chúng ta cần phải tập một cái thói quen. Đây là những câu kinh thánh mà sẽ dạy chúng ta. Những câu kinh thánh sau đây để giúp chúng ta thấy là một Cô-rinh-tô đoạn 12 câu số 25. Một Cô-rinh-tô đoạn 12 câu số 25. Một Cô-rinh-tô đoạn 12 câu số 25 nói rằng: hầu cho trong thân không có sự phân rẽ. Đây là nói về trong hội thánh, trong gia đình, là chúng ta cùng với nhau không có một sự phân rẽ nào cả, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Sứ đồ Phao-lô muốn dạy cho hội thánh Cô-rinh-tô rằng hãy lo tưởng với nhau, quan tâm đến nhau. Tại đôi khi chúng ta mà muốn kiếm tư lợi là chúng tôi muốn phân rẽ, chúng ta không muốn cho người khác biết. Khi mà chúng ta tìm được cái món hàng gì hay là có gì đặc biệt, chúng ta muốn giữ riêng, chúng ta không có muốn báo cho người khác biết. Quý vị tìm được cái sale rồi, không muốn cho người khác biết, chúng tôi muốn đi tới hoài mua hết, chẳng hạn như vậy. Hay tìm một chiếc xe ngon lành hay là cái job ngon lành, chúng ta không muốn cho người khác biết, chúng ta muốn làm riêng. Mình không được thì không sao, nếu mà mình chia sẻ người khác, nếu người ta được rồi mà không được rồi sao? Mình cứ tư tưởng đó, mình muốn cái gì thuộc về mình hết. Mà nếu mà không, mình không được, mình không muốn người khác được nữa. Có phải không? Đó là cái tư tưởng là ích kỷ. Là Chúa dạy chúng ta không. Chúng ta phải vui mừng khi mà chúng ta thấy người khác được thành công. Một câu kinh thánh khác nữa là ở trong Roma đoạn 15 câu số 1 và câu số 2. Roma đoạn 15 câu số 1 và câu số 2. Vậy chúng ta là kẻ mạnh phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Câu này là khi mà Chúa dạy chúng ta rằng khi chúng ta mạnh mẽ, chúng ta có đầy đủ, chúng ta giúp đỡ những người kẻ yếu hơn. Có nhiều người nghĩ rằng là tôi mạnh là cũng nhờ công sức của tôi trải qua nhiều năm, tại vì tôi qua đây trước. Còn người khác mới qua còn yếu thì sao, họ tự lo, họ cũng phải trải qua tôi giống như 15 năm. Chúng mày để ý, chúng ta muốn người khác trải qua sự công lao cực khổ của mình, có phải không? Tại nhiều người mình nghĩ là mình trải qua rồi, mình muốn khác trải qua như vậy. Không, Chúa dạy rằng khi mà mình là mạnh, mình phải giúp đỡ những kẻ yếu sức hơn mình. Chớ làm cho đẹp lòng mình. Câu số 2, mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt. Chúng ta phải tìm những sự đẹp lòng cho người khác, giúp đỡ người khác. Xin bà cho mỗi sự giúp đỡ chúng ta nghĩ đến, chúng ta giúp đỡ cho bản thân mình hay là giúp đỡ cho người khác. Một tí nào mà chúng ta nghĩ rằng mà chúng ta ra giúp đỡ để chúng ta có lợi rồi, không, đó không thật sự là giúp đỡ. Đó là chúng ta muốn kiếm một tư lợi nào đó. Tôi giúp đỡ người khác để tôi được tiền, tôi giúp đỡ người khác để tôi được danh dự, tôi giúp đỡ người khác để tôi được tăng bốc. Thì khi mà đó, một cái tư tưởng đó như vậy là chúng ta không, thật sự không phải là tình yêu thương chính đáng. Chúng ta giúp đỡ cả tấm lòng, không đòi hỏi là người khác trả mình lại. Một câu kinh thánh nữa là trong Philip đoạn 1, rồi xin lỗi, đoạn 2, câu 3 và câu 4. Philip đoạn 2, câu 3 và câu 4. Philip đoạn 2 câu 3 và câu 4, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Câu số 4 để đây, câu số 4 quý vị đừng nói chuyện, nó nghe câu số 4 này, câu số 4. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Câu số 4 rất quan trọng đây là chúng ta muốn hưởng một cái gì đó, nhưng mà chúng ta phải nhìn thấy người khác để giúp đỡ họ hưởng được. Đừng có nghĩ riêng bản thân mình, giúp đỡ cho người khác đạt được cái nhu cầu của họ. Cho nên hồi nãy tôi mới đọc vài câu kinh thánh, đây nói rằng chẳng kiếm tư lợi cái riêng bản thân của chúng ta, chiều hướng của chúng ta. Bây giờ cái phần kế tiếp là chớ kiếm tư lợi về vấn đề tài chính. Một Côrinh Tô đoạn 10 câu 24. Côrinh Tô rất nhiều. Một Côrinh Tô đoạn 10 câu số 24. Câu này cũng giống như là cái tư tưởng của trong Một Côrinh Tô đoạn 13. Một Côrinh Tô đoạn 10 câu số 24 nói rằng chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho ai? Cho kẻ khác. Chúng ta hãy nhớ này, chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng mà hãy tìm lợi riêng cho người khác. Khi mà chúng ta nghĩ vấn đề mà tài chánh tiền bạc, chúng ta muốn tìm cái lợi riêng của mình, Chúa nói rằng hãy tìm cho kẻ khác. Chúng ta qua bên Mỹ này, hai bàn tay trắng. Khi lúc đó chúng ta mới muốn dành dụm, muốn kiếm tiền giống như ngày xưa chúng ta có, dành dụm để lại cho con cháu. Đúng không? Con cháu mình thành tài rồi, cũng có thủ của một số người đã ra kỹ sư bác sĩ rồi, nhưng mà chúng ta thấy tội nghiệp, chúng ta đã dành tiền cho chúng. Chúng ta ban phước cho tụi nó căn nhà, ban phước cho chiếc xe đầy đủ hết. Chúng ta kiếm lợi riêng mình, chúng ta quên những người khác. Đây là cái bài học đa số, không phải đa số, một số người Mỹ, nhất là người trong đạo, ông Trần Phong. Người giàu có, nhưng mà căn nhà của ông có thể lên cả triệu, ông không có dành cho con cái, ông dâng lại cho giáo hội. Con cái của mình đâu có cần thiếu nữa đâu, đầy đủ hết rồi, có người có việc làm hết rồi, tại sao mà mình cho thêm nữa? Tôi thấy một cái tấm gương nó rất quan trọng, mà không phải em Trần Đăng Phong, hầu như những người Mỹ mà theo đạo, học từ Kinh Thánh nói rằng những của cải mà Chúa ban phước cho mình, khi mình sống trên trần gian này 7 năm, 70 năm, 80 năm, khi mình nằm xuống thì của cải đó nên dâng lời cho Chúa. Mà người Việt chúng ta đa số là chúng ta muốn cho ai? Cho con. Tôi nghĩ đây là một cái bài học mà người Việt chúng ta hãy suy gẫm lại. Tại nếu rằng chúng ta nghĩ rằng con cái chúng ta có thiếu không? Không có thiếu. không thiếu. Những gì Chúa đã ban phước chúng ta, Chúa muốn thử chúng ta, hãy dâng lại cho Ngài. Cho nên giáo hội chúng ta có một cái tổ chức những chương trình chúng ta dâng của cải lại, và Chúa sẽ ban phước cho thêm nữa. Chứ bao giờ mà thấy rằng mà ai dâng cho Chúa đầy đủ mà Chúa không ban phước lại cho họ. Cho nhiều chừng nào Chúa ban phước cho nhiều chừng đó. Cho nên chớ kiếm tư lợi riêng, hãy kiếm tư lợi cho người khác, giúp đỡ cho người khác, thương bà cho em. Ngày xưa ở trong cái hội thánh đầu tiên của Chúa 2000 năm trước, họ gặp nhau, họ bẻ bánh với nhau. Sự khó khăn, bị bắt bớ. Và quý vị nghĩ xa hơn nữa, những người bị bắt bớ có thể mà bị đuổi việc tại vì người tin Chúa, phải không? Có người bị đuổi việc, có người không nhà cửa, nhưng mà họ gặp với nhau, họ bẻ bánh với nhau, họ giúp đỡ lẫn nhau. Nếu chúng ta dùng cái công thức đó cho ngày hôm nay, là trong chúng ta có ai đang gặp khó khăn, chúng ta giúp đỡ, chia sẻ, cho mượn tiền, cho tiền, cho thức ăn, giúp đỡ lẫn nhau từng mọi mặt. Đó là anh em chung với nhau. Tất cả những gì chúng ta có là của chung. Chia sẻ lẫn nhau, đó là tình yêu thương của Chúa đã ban phước cho chúng ta. Đó là rất quan trọng. Chớ chẳng kiếm tư lợi. Tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi. Không muốn cái gì là thuộc về mình hết. Hồi nãy hai điều mà tôi xin chia sẻ là chúng ta chẳng kiếm những gì lợi ích riêng của mình. Lợi ích riêng của mình. Từ tiền bạc hay chức vị, bất cứ gì mà kiếm riêng của mình. Điều thứ hai mà tôi đã đề cập đến là chẳng kiếm ý riêng của mình. Có nghĩa là sao? Có mong muốn của tôi là làm điều này, nhưng mà ngược lại mình muốn mong muốn đó là thuộc về người khác hơn là mình. Chúng ta tìm được hạnh phúc khi chúng ta thấy người khác vui mừng. Đừng lúc nào cũng phải ý riêng của mình hết. Nếu trong cuộc sống là tất cả những gì mà ý riêng của mình hết, thì thương bại chị em quý vị sẽ sống cô đơn lắm. Tại vì không ai muốn sống như quý vị. Khi chúng ta tiếp xúc với người khác, trong gia đình, trong xã hội, hãy cho những người khác có ý riêng của họ. Đừng có bắt buộc tất cả mọi người theo ý riêng của mình. Nghe và làm đúng theo sự dạy dỗ của Chúa. Đừng đòi hỏi là ý của mình là hoàn toàn đúng, lúc nào cũng như thế. Hãy chia sẻ lẫn nhau. Sống với nhau mà, chúng ta sống trong hội thánh, sống trong gia đình, chúng ta phải gọi bằng compromise, chúng ta phải nhường nhịn lẫn nhau. Nhiều khi ý riêng của chúng ta đúng đi nữa, không nhất thiết chúng ta cần phải làm theo. Những điều gì mà rất quan trọng, những điều gì mà Chúa dạy bảo phải làm á, thì đó là chúng ta làm thôi. Còn những người khác, những điều khác nhẹ thì không sao, chúng ta sẽ bỏ qua lề, không cần phải giành giật theo ý riêng của mình. Do not demand your own way. Còn ý của Chúa thì chúng ta đòi hỏi, chứ còn ý của con người chúng ta không cần phải tha thiết chạy theo. Điều thứ ba tôi muốn rất quan trọng là quý vị nghĩ đến về cuộc đời Đức Giêsu. Lời Chúa Giêsu chúng ta xem ở trong Giăng đoạn 5 câu số 30. Giăng đoạn 5 câu số 30. Chúa Giêsu đã dặn bảo như thế này: Ta không thể tự mình làm nổi việc gì. Ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình. Đây Chúa Giêsu nói, sự giải của Chúa. Vì ta gì? Ta là Đức Giêsu, chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng mà ý muốn của ai? Ý muốn của đấng đã sai ta. Như vậy, Chúa Giêsu đang đây ở đây làm gương cho chúng ta thấy rằng Chúa sống không phải kiếm tư lợi riêng của mình, nhưng mà kiếm gì lợi ích cho Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha. Ta đến đây không phải tìm ý muốn riêng của ta, nhưng mà theo ý muốn Cha đấng đã sai ta đến. Quý vị thấy rõ không? Chúa Giêsu đến đây, Chúa đã bỏ hết tất cả vinh quang phú quý, tất cả những thiên binh trên trời đã hầu hạ Đức Giêsu để xuống trần gian này để làm theo ý của Chúa. Và ý của Ngài là làm gì? Là cứu nhân loại. Chứ không có phải là xuống đây để được chúng ta thờ lại, không phải để được chúng ta quỳ lại Chúa. Thương bạn chứ em, Chúa đã đáng tạo quá rồi, Chúa đã biết chúng ta là Chúa sẽ thờ lại Chúa, nhưng mà Chúa không có đòi hỏi điều đó, nhưng mà Chúa muốn cứu chúng ta. Thương bạn chứ em, Chúa làm điều ít lại mà đáng đã sai Chúa đến. Chúa Giêsu là người nghèo lắm, giàu là giàu nhất trên vũ trụ mà nghèo là nghèo nhất trên thế gian này. Không, Chúa nói rằng chim trời có gì, có tổ, nhưng mà Ngài không có gối đầu. Tất cả những gì Chúa có là Chúa ban ra hết, Chúa không giữ một phần gì cho Chúa hết. Những gì mà Chúa làm, Chúa cũng tôn vinh đấng Đức Chúa Trời. Những gì chúng cuộc sống chúng ta thấy rõ ràng, đó là tình yêu thương chân thật, đó là tình yêu thương mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta. Tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi, không thuộc về mình. Chúa muốn làm gì đúng theo ý của cha của mình. Điều đó rất quan trọng. Tôi xin đọc một câu Kinh Thánh nữa. Quý vị lật tới 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 câu số 33. 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 câu số 33. 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 câu số 33 nói rằng: hãy như tôi ráng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc. Đây là sứ đồ Phao-lô nói rằng, sứ đồ Phao-lô muốn ráng sức mọi người trong mọi việc để làm chi? Để chẳng tìm ích lợi riêng cho mình. Sứ đồ Phao-lô đi giảng đâu có tìm ích lợi riêng cho mình. Có ai nuôi sứ đồ Phao-lô không? Có ai nói rằng: ô, ông Phao-lô tôi nghèo quá, tôi giúp đỡ quá, thấy ông mai liều để giảng đạo, tôi cho tiền để ông đi giảng đạo. Ông đâu có đòi hỏi điều đó. Động lòng ai muốn cho thì cho trong công việc của Chúa, nhưng mà ông nói chẳng tìm lợi ích riêng cho mình. Chắc chắn là ông có bao nhiêu thì ông giúp đỡ cho bấy nhiêu. Chắc chắn là mình cho ông 1.000 đô la chứ ông ra ông phân phát hết 1.000 đô la cho người khác. Không biết cha mẹ mày khi cho con tiền ăn hay là cho 25 đồng hay đi ăn này, ra ngoài thấy người nghèo quá cho hết 25 đồng, về nhà nói con ăn chưa, chưa ăn. Cha mẹ làm sao? Chắc chửi đứa con quá. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy câu Kinh Thánh này là những gì chúng ta có chúng ta cho phân phát ra. Đây nè, sứ đồ Phao-lô chẳng tìm kiếm tư lợi, tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người để họ được gì? Được cứu. Tất cả những gì sứ đồ Phao-lô làm muốn giúp đỡ người khác được cứu. Đó là tình yêu thương. Tại vì tình yêu thương ông đã được cứu rồi, nhưng mà ông kiếm tư lợi riêng của ông thì ông không cần phải đi giảng đạo nữa. Tôi được cứu rồi. Nhưng mà khi mà một người mà nghĩ rằng tôi được cứu rồi mà không đi ra cứu nữa là chúng ta trái với 1 Cô-rinh-tô đoạn 13 rồi. Chúng ta kiếm tư lợi, chúng ta đầy đủ rồi. Tại sao chúng ta quan tâm những người khác nữa? Tại sao chúng ta quan tâm những người mà bây giờ sẽ sống chết như thế nào? Họ sẽ không được cứu hay là họ sẽ mất đời đời? Nếu trong lòng chúng ta không còn một cái tư tưởng nào mà họ sẽ chết mất đời đời là chúng ta có thể trái 1 Cô-rinh-tô đoạn 13 rồi. Chúng ta kiếm một tư lợi riêng, chúng ta muốn được cứu và có thể rằng chúng ta không muốn người khác được cứu. Sứ đồ Phao-lô đã bỏ hết tất cả vinh quang phú quý là biết rằng không có tìm lợi ích riêng của mình. Ở trong xứ Giu-đê mà tìm mọi cách để giúp đỡ người khác được cứu. Thương bà chị em, Đức Chúa Giê-xu đã làm điều đó. Ngài tìm mọi cách để kiếm lợi cho chúng ta. Lợi cho quý vị. Ngài đâu có phải xuống trần gian này chịu chết chứ quý vị, như không? Ngài đâu cần nhất thiết phải làm điều đó. Nhưng mà chính Đức Giê-xu đã thấy quý vị sẽ chết mất đời đời, quý vị không có tương lai, không có niềm hy vọng. Chúa sẵn sàng chịu chết để cho quý vị có một cái lợi ích, đó là được cứu. Cái tình yêu thương tới nỗi mà thà chịu chết để thấy người khác được việc, được đầy đủ. Đó là tình yêu thương chân thật. Thưa bà chị em, thế gian này không có. Chúa nói rằng thế gian này không có tình yêu thương đó, chỉ có Chúa mới có bàn vào cho chúng ta. Mà nếu chúng ta thật sự con cái thuộc của Chúa đó, là càng ngày chúng ta phải có những cái bản tính đó. Thưa bà chị em, phải có những bản tính đó. Chúng ta cũng suy gẫm lại những gì chúng ta có, chúng ta có giúp đỡ những người khác hay không. Chúa hứa rằng Chúa sẽ không bao giờ bỏ chúng ta. Chúa không bao giờ bỏ. Mỗi ngày Chúa sẽ ban phước cho đầy đủ. Mà Chúa muốn dạy chúng ta, Chúa dạy chúng ta. Có người nói với tôi rằng là Chúa ban phước cho những người khác giàu quá, cho nên họ cho 1 triệu đô la, đối với họ đó có bao nhiêu? Nếu mà họ là tỷ phú, 1 triệu đô đó bao nhiêu? Đúng không? Chúng ta có thể mà nói là có thể khinh dễ điều đó, là nói rằng họ có 1 tỷ mà cho 1 triệu thì đâu có bao nhiêu, giống như là tôi có 1.000 đồng tôi cho 1 đồng. Bây giờ hỏi rằng quý vị mà nếu mà Chúa cho quý vị 100 đồng, quý vị có dâng 10 đồng? Chắc có thể có. Hay là cho quý vị 100.000, quý vị dâng 1.000 không? Bắt đầu khó rồi. Hay là 1 triệu để giúp quý vị dâng 10 ngàn. Cái câu hỏi đó như thế nào? Là Chúa muốn thử chúng ta. Nếu mà chúng ta làm được thì chắc chắn Chúa cho chúng ta nhiều hơn để chúng ta dâng hiến lại. Thương bà chị em, đôi khi chúng ta nghĩ là tại sao người ta dâng hiến như vậy chắc người ta giàu. Thương bà chị em, họ đã thử thách rồi. Họ cho được tại vì họ biết rằng Đấng đã ban phước cho họ. Cho nên chúng ta không kiếm tư lợi riêng chúng ta. Chúng ta nhìn thấy những nơi nào mà nghèo khổ, đau ốm, những xứ rất nghèo khổ, chúng ta có giúp đỡ hay không? Chúng ta có dành thời giờ đi đến những cái nơi mà truyền giáo hay không? Đôi khi chúng ta nói là truyền giáo cực khổ quá, tại sao xưa tới Phi Châu hay là về Việt Nam cực khổ quá? Tôi thấy trong giáo hội chúng ta dạy một điều rất quan trọng, hãy đi truyền giáo, giống như đó on missionary trip, chuyến đi truyền giáo. Để chúng ta nghĩ về lợi người khác hơn là bản thân mình. Tại chúng ta sống khép kín trong xã hội này, chúng ta sẽ trở thành ích kỷ. Chúng ta ra giúp đỡ người khác thì chúng ta thấy rằng Chúa sẽ ban phước như thế nào. Đám cưới vừa rồi tôi mới gặp hai người bác sĩ, cháu của ông Trần Phong. Chồng tên Andy là vợ tên Sandra. Hai người xuống Honduras mấy tháng trước đi giúp đỡ bệnh viện như đó. Hai bác sĩ hết. Và xuống giúp đỡ cho những nhà thương như đó. Thì dưới đó thì chắc chắn không có sang trọng ở trong nước Mỹ này. Họ nghèo, họ nằm ở dưới đất cái sàn này kia. Mà tôi hỏi rằng, ủa, hai vợ chồng dẫn hai đứa con theo không? Hai đứa con rất nhỏ lắm, đứa khoảng như 5 tuổi, đứa khoảng 3 tuổi. Có tới nhà thờ mình hát rồi đó. Mấy con nó nói, sao mà cái giường này cứng quá, không sướng ở nhà, con muốn về nhà. Cái cha mẹ nói rằng, đó là bài học cho con. Là chúng ta hiểu là những nơi khác nghèo khổ như thế nào. Từ nhỏ rồi, những người huấn luyện cho con cái rồi. Và trong nhà thờ chúng ta nữa, bao nhiêu người đã được đi kích chuyến đi truyền giáo. Chúng ta nên đi rồi chúng ta mới hiểu được là Chúa ban phước chúng ta quá nhiều. Đừng có ở lại và kiếm tư lợi riêng mình, chúng ta giúp đỡ những nơi khác. Đó là bản tính mà Chúa muốn mọi người chúng ta nên có. Để kết thúc bài giảng, tôi muốn kể một câu chuyện xảy ra tại Chicago. Một ngày nọ, tại Chicago, những năm về trước xảy ra một cơn hỏa hoạn. Và đó là trong một cái rạp hát, Irancus, tại ở Chicago, đốt cháy, mọi người sợ hãi chạy tứ tung, tìm cái lối chạy thoát. Người này đạp lên người kia. Giống như người khác mà chưa thoát được mà thấy yếu, họ quỵ xuống, họ đạp lên, đạp ra, nghĩa là muốn chạy thoát ra. Nghĩa là mọi người đang tìm cách cứu bản thân của mình. Có một cô bé yếu đuối cũng chạy ra từ từ, có thể sau hơn những người khác, nhưng mà rốt cuộc cô cũng chạy ra được. Báo chí tới đăng bản báo tại sao cô bé này chạy ra thoát được. Mừng rỡ. Nhưng mà thấy vào cái nét mặt của cô rất buồn khổ. Mà cô, người ta hỏi tại sao mà cô buồn quá vậy? Không lẽ cô vui lên chứ? Chính bản thân cô mà thoát được cái cơn hỏa hoạn này, cô phải vui mừng hơn. Cảm tạ ơn Chúa. Thì cô nói rằng tôi cảm tạ ơn Chúa, nhưng mà tôi rất buồn. Tại vì tôi chạy ra mà tôi không cứu được một người nào. Đó là đời sống của chúng ta ngày hôm nay, thương bạn chị em. Chúng ta thoát được, chúng ta có cứu những người khác hay không? Chúng ta có làm hết sức để giúp những người khác hay không, thương bạn chị em? Hay chúng ta muốn kiếm tư lợi riêng của mình, chúng ta mừng riêng cho mình, mà chúng ta không thấy những người khác đang chết ở trong hỏa hoạn đó. Nhiều người ngày hôm nay sẽ chết ở trong lửa thiêu đốt thế gian này. Mà chính quý vị và tôi biết, sẽ biết trước sẽ xảy ra. Chính và quý vị và tôi được ăn huệ để biết được sách khải huyền, biết trước điều đó sẽ xảy ra. Nhưng mà đôi khi chúng ta không nghĩ đến người khác, nghĩ đến bản thân mình, nghĩ đến gia đình của mình là đủ rồi. Chúa Giê-xu không làm điều đó. Và Chúa dạy chúng ta cũng vòng tìm mọi cách, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nghĩ là mình được cứu rồi là mình thỏa mãn. Giống như cô bé đó, cô không thỏa mãn, cô muốn cứu người khác trong lúc cô được sự cứu rồi. Thương bà chị em, đó là bài học về tình yêu thương. Tình yêu thương không phải là thương yêu nhau giữa chúng ta, nhưng mà giữa đồng loại, tất cả mọi người. Chúa kêu gọi chúng ta hãy sống một đời sống chẳng kiếm tư lợi, chẳng hề ích kỷ bao giờ. Ở đây là sứ đồ Phaolô, chẳng hề ích kỷ bao giờ. Điều đó quý vị ghi xuống và quý vị suy nghĩ và suy gẫm điều đó, nó rất khó, nhưng mà chúng ta sẽ làm được. Vì Chúa nói rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Những gì quý vị có, hãy chia sẻ. Thời gian quý vị có, hãy chia sẻ. Những học thức quý vị có, quý vị chia sẻ. Tài chánh quý vị có, cũng chia sẻ. Tại vì tất cả những điều đó là Chúa ban phước cho mình, chứ không phải là tự mình kiếm được. Và Chúa rằng càng ngày các ngươi chia sẻ bao nhiêu, thì ta sẽ ban cho các ngươi hạnh phúc bấy nhiêu. Thưa bà chị em, đó là lời chiếu dạy. Và tôi mong rằng quý vị về nhà suy gẫm trong tuần này về một nét tình yêu thương này. Tình yêu thương chẳng gì? Chẳng kiếm tư lợi. Chúng ta làm được hay không? Ai làm được? Với ân phúc của Chúa, với Thánh Linh, bây giờ ta lên không? Chúng ta sẽ làm được. Và chúng ta phải làm được. Vì đây là một lời dạy dỗ chúng ta cần phải làm được trước khi chúng ta về trời. Đó là cái bản tính chúng ta phải có. Và con cái của Chúa chúng ta sẽ làm được. Chúa nói rằng ở trong Giăng đoạn 13 câu 39 nói rằng khi các ngươi yêu nhau thì họ biết các ngươi là môn đồ của ta. Đây là một nét về tình yêu thương để cho người khác thấy. Và khi họ thấy rồi, họ ao ước được cái điều đó. Họ được cái tình yêu thương mà quý vị có. Thương bà chị em, Chúa sẵn sàng ban phước chúng ta. Và Chúa sẽ dạy cho chúng ta mỗi ngày để thực hành những gì Chúa dạy. Chúa không bao giờ dạy chúng ta một điều mà Chúa không giúp đỡ chúng ta thực hành, phải không? Cho nên mong rằng tuần này, mỗi ngày suy gẫm, mỗi lời nói, mỗi tư tưởng, mỗi hành động, hãy áp dụng là chẳng bao giờ kiếm tư lợi. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.